Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô A Di Đà Phật. Phật tử dự đầu đà hôm nay thân mến. Và hôm nay có như là đầu Phật Pháp nơi đầu đà chùa Thanh Quan của chúng ta là chuyên sự buổi lễ cúng để cầu an và cũng như có Phật tử để cầu siêu. Thì giờ trong dịp này thì đi sư chủ trì đó thân mời chúng tôi về nơi đây để bố thí cho những Phật tử chúng ta thời Pháp để có duyên nhắc nhở Phật tử chúng ta để được học Phật tiến tu trên con đường giải thoát sanh tử luân hồi. Đây là một tiêu lý tưởng của người Phật tử chúng ta. Thì vào giờ này thì là mở đầu tiên của chúng tôi rất là vui được đến với chùa tham quan lần thứ hai. Trước đây tôi đến đây một lần thì buổi lễ cúng nhà lễ dỗ lâu lắm rồi, mấy năm trôi qua rất là xa. Hôm nay tôi chuyển đến lần thứ hai đến đầu đà chùa tham quan nơi đây. Ngày trước thì đồng viên nguyên sư trụ trì và đồng thời là cùng các vị Phật tử của chúng ta hôm nay để trao đổi vấn đề Phật pháp để nhắc nhở cùng nhau tu hành được Phật đạo. Thì chúc các Phật tử của chúng ta hòa thị trong buổi nghe pháp hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Có vị Phật tử thân mến, có duyên chúng ta được gặp nhau mà có duyên trong Phật pháp là có duyên rất là duyên vụ trong cái sống làm con người của chúng ta. Vì Đức Phật dạy rằng thân người rất là khó được, Phật pháp rất khó nghe và hiểu, yên lành thứ hai đạo rất là khó, mà được về với Phật lại càng khó hơn. Đây là một cái khó của con người của chúng ta gặp phải. Ai giải quyết được bốn cái đề này thì người đó thoát khỏi cái tầm luân đau khổ cái sống con người. Cho nên là con người rất là khó, tại vì trong đoạn sanh tử luân hồi này rất là khó khăn mà được làm một con người. Vì chúng ta sanh ra là một con người hôm nay là chúng ta đã đổi lấy những thời gian dài trong đoạn sanh tử khổ, hôm nay mới được làm thân con người. Và được nghe Phật pháp lại càng khó hơn, và nghe Phật pháp và hiểu Phật pháp được lại càng khó hơn nữa. Rồi chúng ta được cái duyên mà thầy tu hành chân chánh cái duyên trưởng duyên sư quý chư tôn đức hòa thượng thượng tọa hướng dẫn chúng ta con đường chánh pháp để mà tu rất là khó gặp. Mà để chúng ta được về cực lạc là bản sanh sau khi thoát khỏi sanh tử luân hồi hay đắc quả những cái bạn lại càng khó hơn nữa. Đó là bốn cái vấn đề rất là khó khăn mà con người sanh ra đời mà chúng ta giải quyết được là chúng ta sẽ vượt qua cái con người bằng thường và chúng ta đã thành vị thánh nhân. Và làm thánh nhân được rồi thì tương lai chúng ta sẽ làm Phật vậy. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ gửi đến quý vị trong một tiếng đồng hồ theo sự yêu cầu của trong ban tổ chức. Thì chúng tôi sẽ gửi cái gì của đề tài kiến giải hôm nay cũng là rất đơn giản thôi, tức là cái đời sống và việc làm cao quý của người Phật tử chúng ta. Thì đời sống và việc làm cao quý của người Phật tử chúng ta thì đó là hai vấn đề mà hôm nay muốn trình bày Phật tử chúng ta. Thì trước nhất là chúng ta có nói về cái vấn đề đơn ơn mà chúng ta phải biết đời, đó là tri ân và báo ơn. Vì tri ân báo ơn là vấn đề rất là quan trọng đối với người con Phật của chúng ta. Là người Phật tử đệ tử Phật có hai hạng xuất gia và tại gia. Xuất gia có cái bộ phận tri ân báo ơn của người xuất gia, tại gia có cái việc tri ân và báo ơn của người tại gia. Thì hôm nay cái Phật tử chúng ta là người Phật tử chúng ta có trách nhiệm đó là tri ân và báo ơn. Một cái Phật tử chúng ta có hai vấn đề để tri ân. Trước nhất tôi sẽ nói về tri ân và báo ơn đối với cha mẹ của mình. Tại vì mình sinh ra đời hôm nay mình là một con người cũng như bao nhiêu con người khác. Nhưng một con người là bình thường thì bao nhiêu con người khác thì không có gì đáng nói. Một con người còn vượt hơn những con người khác, cái chuyện đó là mới đáng nói. Cho nên tôi nói là cái việc làm cao quý của con người Phật tử chúng ta là như vậy. Chỉ có người Phật tử chúng ta mới biết và là cái điều cao quý để xứng đáng cái danh là một con người Phật tử cao quý. Vậy thì cao quý tức là được người ta tôn trọng, thì chúng ta có cái đời sống mà xuất phát bằng cái ý niệm rất là cao đẹp. Cái ý niệm cao đẹp nó dẫn lộ qua các hành động sống cao đẹp của chúng ta. Mà từng từ cao đẹp mà cái sự cao quý nó ta có phải có cao khác nhau. Cho nên dù cơ bản nhất mà tôi cũng nói cái quý và cái đẹp của người Phật tử chúng ta đó là hiếu thảo của cha mẹ mình. Tại vì chúng ta sinh ra đời hôm nay mình không phải do thượng đế tạo hóa thiên nhiên nào. Và thật sự chúng ta hôm nay được sinh ra đời là do cha mẹ mình sinh ra. Phải là quý vị là không ai từ chối và cãi được chủ đề cả hết. Và bắt chứng nhận chúng ta từ bụng mẹ mà sinh ra rõ ràng, cho nên là từ trên trời mình rớt xuống cái hạt cho nên là tôi lên trên trời sinh ra. Trời ơi trời đâu mà sinh ra được, ông đàn ông làm sao sinh ra là chúng ta được, phải không? Là đó bà trời, thì ông trời đó có bà trời đó. Phải không? Thành ra nó có người và từ thực tế sinh ra là cái chuyện đó trong Phật giáo chúng ta không thể chấp nhận được. Và như vậy mà thực tế nó có hợp trong thực tế đời sống và khoa học hôm nay, tức là cái tâm từ cha mẹ sanh để mình ra, từ khi còn trong cái nước tinh cha tiếp mẹ kết hợp lại tạo thành cái bào thai, thì cái duyên đủ đó chúng ta từ kiếp trước chết đi, thật sự chúng ta có duyên với cha mẹ ở cái sống này, chúng ta được đi vào trong bụng mẹ và đi vào đó thành tự hình một cái bào thai. Chúng ta không mang nặng nề của mẹ, chúng ta được sinh ra đời đó là sự hy sinh toàn vẹn của mẹ, là tập tự nhất sinh, rồi là tâm gian sẽ thành các ruột tới ra mới sinh chúng ta những con người hoàn toàn có thể. Và từ đó cha và mẹ đã tự khổ suốt cả cuộc đời, khởi điểm trong cuộc sống của chúng ta và hai mẫu sữa bọt nơi lòng người mẹ. Một cái cha sức lực và nước mắt của mẹ đã bảo dưỡng và nuôi dưỡng chúng ta lớn lên dần dần trong thời gian năm tháng. Dù quý vị còn tự ta đâu biết rằng cái thân mình lớn lên nay đã chết cái trọng tay mình đầu lâu của cha mẹ đã tạo ra, từ miếng ăn của mình, từ cái sự mặc của mình, nói chung là cuộc sống của chúng ta dù giờ là cha mẹ đã cố gắng xây dựng lên, mà cố gắng xây dựng lên bằng cái gì? Bằng tội lỗi mà cha mẹ tạo ra như phước sinh của cuộc đời. Nói với phước sinh là sát sanh hại vật, miếng ăn ngon đem về nuôi dưỡng chúng ta. Nói với cuộc đời là những cha mẹ nghèo mình phải là làm những việc phân thiện cho xã hội để mà đem tiền bạc về, vật chất về để nuôi dưỡng chúng ta, tiền nghĩa đúng không? Thế như vậy chúng ta sống trong hoàn cảnh nghèo mới thấy thương cha mẹ mình suy thật là nào. Và chúng ta sinh ra từ cụ ấm, tức là sinh ra mà nhà cao cửa rộng 5-7 tầng thì chúng ta không biết những cực khổ của cha mẹ là gì cả, phải không? Những đứa con nhà giàu không biết cực khổ của cha mẹ đâu, mà chúng ta là con nhà nghèo chúng ta không biết được cái khổ của cha mẹ sanh ra nuôi dưỡng mình cực khổ biết bao nào. Nhưng nay quý vị Phật tử mà đang nghèo và quý vị sanh con ra, sanh ra là một đứa hết nó khổ cái cuộc đời này, giàu để sanh con mà nghèo sanh liền gì, hay không? Giàu năm đứa sanh đi dưỡng của nó, hay không? Mà nghèo thì con đông mà giàu thì con ít, nó như vậy. Thành ra hồi xưa cho con người chú cũng là gia đình cũng nghèo là vậy thôi, nhưng mà phải năm sanh đứa lúc đó giờ buồn nước nổi rồi, bà sản thì mới sổ đỏ đứa nữa, đã nằm than đó, rồi trên giường thì nước ngập cả nhà, hồi xưa nước ngập lên bên nhà cửa ngập đứng nằm tắt rồi đó, rồi cái cửa trước đó mà khô nó ngồi nhắm trên giường, ông một đứa cái giọng còn đen á, ông nhìn thấy đứa con vậy á, ông cất lên cái giọng đi giọng ca mà ông hồi xưa cũng là văn nghệ phòng cổ rất giỏi, đó mới là ngâm ca mà con nghe không ngâm thơ chứ, mà bên trên nhà cách nhau thì cỡ là 15-17 thước thôi, thì con nghe nước mầm mà tôn tiền buồn dâm lúc lắm nguy giờ đẻ không tiêu, giờ như sạc giờ trái yêu thiếu mà nhìn tên ngựa để con nằm tiêu chiếu đức chết trời ở cái khổ là khổ. Đó là thật sự là tôi nghe được từ những cái chú của tôi. Nhìn năm đứa bao cộng là 11 đứa, như thế 11 đứa là một tiểu đội rồi, phải không? Nó như vậy khổ nhất là lần nào thế, như vậy cho nên mình sinh ra từ trong bụng mẹ mang nặng đẻ đau, mỗi lần sinh đứa con ra là phải vợ chết vợ sống đi vào biển chết thân không, chỉ một mình mình chịu đựng mà thôi. Cho nên cái phật tử nào có sinh con rồi mới cảm giác cái sự đau khổ khi một lần sinh con nó như vậy đó. Mà mẹ mình sinh được nhiều anh em nhiều chừng nào thì mỗi lần đi qua cái biển chết nhiều lần như vậy, gì đúng không? Bây giờ phải mỗi lần đứa con mình bị chết đang chờ đợi mẹ mình, rồi chết đi sống lại nhiều lần như vậy, cho nên sinh con nhiều chừng nào nó tuổi thọ nó giảm theo chừng ấy, thì rồi sức khỏe cũng tổn theo đó. Cho nên là đó là cực khổ của mẹ khi sinh con, sinh ra một con sinh ra phải nuôi dưỡng cho đến cực khổ cha mẹ suốt cả cuộc đời, hy sinh cái bản thân này để nuôi dưỡng con. Cho nên đây là cái ơn nghĩa dưỡng dục và sáng thành sâu nặng được khổ nhất của cha và của mẹ chúng ta. Thật sự mà nói cái cõi đời này không ai thương và lo mình bằng cha bằng mẹ cả, và không ai có cái lòng thông cảm tha thứ cho mình bằng cha bằng mẹ của mình cả. Ở đời thế gian bạn bè mà còn chén rượu rượu trà tiền bạc nói qua lại với nhau đẹp thì nó coi mình tốt và thông cảm mình, nhưng một khi mà mình đã thời lỡ bệnh rồi nó không tìm đến được nữa đâu. Giờ đời mình có lời nói gì hành động gì mà làm tự ngã đâu rồi, nó coi những cái thù gì cái gì đúng không? Nói như vậy còn đủ còn trà còn bạn bè, còn đủ trà hết rồi bạn bè không còn nữa, còn tiền là còn bạc, hết tiền thì hết bạc. Và thế gian cũng thế, vua quan thương mình nhưng mình bảo tồn luật pháp là những phạm á thì vua quan thương mình thiệt, nhưng mà vi phạm luật pháp là được rồi, vua quan không từng mình đâu, ta nhốt mình có thể tự mình đi chơi. Nhưng mà cha mẹ mình dù cho mình có chửi mắng cha mẹ, có làm tổn thương cha mẹ, thậm chí cứ giết chết cha mẹ đi, thì lời nói cuối cùng nhờ cặp mắt nhìn chúng ta gần đó vẫn cố gắng sức thôi bạn, và nói chúng ta là dù sao cái nữa con cũng là con của ba mẹ, hãy quyết định. Đó là cái tình thương bao la, cái lòng tha thứ không ai bằng ba mẹ mình cả. Cho nên cả cuộc đời ba mẹ hy sinh cho chúng ta tạo được nhiều điều tội lỗi, đứng trên tinh thần nhân quả Phật dạy, chọn giống nào thì hưởng được quả đó, phải không? Chọn chân thì hãy quả chân, chọn chân hai quả tâm sạch được đâu, nhân nào sẽ cho quả đó. Cho nên nếu mình hiểu với mẹ cha thì con hiểu với ba khác gì, nếu mình đã ở vô vị thì đừng mong con biết làm gì cũng không, đó là nhân, đó là quả. Nếu hôm nay mình có những cha mẹ nhân hiếu đạo này, tương lai con hiếu đạo tạo cho mình nhiều hơn, và cái hậu báo sau khi mình chết thì sẽ được gọi trời hưởng phước cao vui. Bất hiếu với cha mẹ thì nhân xấu đã gieo rồi, thì hiện đời con bất hiếu lại cho mình nhiều hơn, và cái hậu báo sau khi mình chết sẽ đọa vào địa ngục khổ đau. Kinh Phật dạy rằng tội lớn nhất của người con là con hiếu với cha mẹ, phước lớn nhất của người con là con hiếu với cha mẹ. Nên Đức Phật dạy chúng ta phải biết rằng cha mẹ tại nhà như Phật ở tại thế gian, ai mà sống với gia đình mà còn cha còn mẹ là Đức Phật đang thị hiện ở trong nhà người đó. Quý Phật đã đi chùa lễ Phật phước báo không gì bằng, tất cả những việc phước lành chỉ không gì bằng cảnh lễ cung dường Đức Phật. Cho nên ở tại nhà có cha có mẹ là Phật ở tại nhà, mà ai biết là lễ Phật cung dường Phật tức là chúng ta cung kính cha mẹ và lo lắng cung dường nuôi dưỡng cha mẹ. Phước báo này mà phước báo đi chùa lễ Phật cung dường Phật này. À, trên thế gian có câu là chết nhạo mình đó, ta nói thế này: Phật ở tại nhà không thờ, mà đi thờ Thích Ca ngoài đường thì đi vậy. Thấy không, Phật tại nhà là cha mẹ mình đó, nói là không thờ là không kính trọng không nuôi dưỡng, mà đi thờ Thích Ca ngoài đường là tới chùa mà mình lại không cung dường Phật dữ lắm. Thấy không, ở nhà chửi cha mắng mẹ là tới chùa gặp Phật lại đôi là lại luôn. Thấy không, nấu cha qua thì đúng không, phải để nấu qua lo chấp nhận Phật tử tới chùa kiểu này đâu. Thế như vậy là mình là Phật tử đi chùa học Phật rồi, mình về nhà phải hiếu thảo cha mẹ gấp trăm ngàn lần hơn khi mình chưa biết gì hết, đúng không? Cho nên đi chùa về nhà nhà rồi phải được cha mẹ khen ngợi nhiều hơn, lớn sớm bà con nhìn mình mà tôi cũng hơn. Bây giờ cái đi chùa về nhà nhà là cái mắt biết, thấy không? Đi chùa về nhà nhà là cái mắt biết hơn là không học được rồi. Và vô chùa nói thầy cô dạy ra hả, thầy Phật thầy chú dạy chú dạy ra hả, họ chưa đi chùa thấy không? Đi chùa gì còn tại hơn nữa, như vậy cái tội nghiệp mấy anh thầy mấy cô quá. Như vậy mà đi chùa là lên lễ phép và dạy mình đạo đức tốt để làm người, trước nhất là hiếu thảo với cha mẹ. Cho nên mình đi chùa mình kính trọng Phật nè, mình cúng dường Phật là lễ Phật nè, rồi mình kính trọng chư tăng ni là bậc thầy của mình, cho nên mình lễ bái cúng dường đàng hoàng. Thì về nhà cha mẹ sanh đẻ mình cũng là như mày đó, cái gì thì đúng không? Đó là lời Phật nhân bản làm người trong đạo Phật dạy chúng ta, đó là hiếu thảo với cha mẹ. Như thế là một con người mới coi đời này mà chúng ta biết hiếu thảo với cha mẹ, lo lắng phụng dưỡng cha mẹ, để chúng ta là một con người mà trên con người bình thường, phải không? Trên con người khác bình thường đã quan sát thấy con người là giống nhau, thấy không? Giàu nghèo nó không quan trọng, và xấu không cần thiết, nam nữ không bàn nữa. Nhưng mà có hiếu với cha mẹ hay không có hiếu với cha mẹ, chúng ta nên bàn ở chỗ này, phải không? Mà Đức Phật dạy rằng giữ hiếu là tốt, thấy không? Giữ hiếu là tốt. Đức Phật ngày xưa mà thành Phật được là nhờ được nhiều lời biết có hiếu thảo với cha mẹ. Thấy không? Một vị Bồ Tát hiện ra đời luôn luôn hiếu thảo với cha mẹ. Con người tu mà ở đời cũng vậy, phải biết hiếu thảo với cha mẹ thì mới dạy người ta hiếu thảo được. Ví dụ người tu mà không hiếu thảo sở căn bản nào để mình giải quyết cả cái Phật tử được. Phải đâu có như vậy, ta đang nghĩ Phật tử hôm nay mình có hiếu thảo với cha mẹ thì mình mới dạy con hiếu thảo với mình được, còn có hiếu với cha mẹ thì mình dạy con hiếu thảo để nó chịu làm theo mình đó. Phải đâu có như vậy, cho nên mình sống như thế nào thì nó bắt chước là như thế đấy, có như vậy. Cho nên mình hiếu thảo với cha mẹ là việc làm cao đẹp nhất của con người Phật tử của chúng ta. Thì vì người Phật tử chúng ta trước nhất là họ đã quy trì vũ giới rồi, đã hướng về thánh đạo, bước vào đạo Phật rồi. Đạo Phật khác hơn các tôn giáo khác tại vì có giới của Phật truyền, phải không? Nền nếp căn bản Phật dạy để mà tiến hóa đi lên tới tương lai. Phật tử nó xây cái lầu cao là phải nhờ có nền móng càng vững chắc, tính thấy từng lầu thì cái là nền móng là phải cắt cái đó mà nó chắc và cố gắng hơn, phải không? Bởi như vậy cho nên Phật tử tức là Phật ở tương lai thì cơ sở căn bản nhất là khi mà bỏ cư sĩ thế gian và ba nghi ngũ giới phải thọ trì và giữ giữ gìn cho kỹ lưỡng, rồi điều kiện căn bản để mà có chắc thêm nữa đó là gì, là hiếu thảo với cha mẹ, nên mong những các rồi sau này nó xây cái lầu đài làm thánh làm Phật ở tương lai được. Cho nên cái đẹp nhất của một con người đó là biết hiếu thảo với cha mẹ, biết hiếu thảo với đó là con người và trên con người bình thường khác. Một con vua, một con quan, một người trí thức, một người giàu sang mà con hiếu thảo với cha mẹ, ta vẫn cười cho sau lưng. Chứ bạn không biết cười á, cái sau lưng người ta rất là quét. Vua bất hiếu, quan bất hiếu, giàu bất hiếu, học bất hiếu, đó là sau lưng mình. Nhưng bây giờ người nghèo đang lao đủ mà ngang qua ngày cực khổ, chạy xe đạp hơn, đang chạy xe lôi, lụng rẫy cực khổ qua ngày, nhưng mà rất hiếu thảo với cha mẹ, rất hiếu thảo với cha mẹ, cung kính với cha mẹ, thân thương với cha mẹ, thì người khó tánh cỡ nào chăng nữa, mặc dù mình không hiểu gì hết, nhưng mà người ta thầm thầm thấy mình đi ngay, còn nhỏ có hiếu thì tốt, thằng đó hiếu ghê, chú đó có hiếu ghê, rồi ta chỉ mày mới có bắt chước đó nha, nhỏ đó con đó đó nha, nó hiếu thảo cha mẹ ghê đó, như vậy vậy thì cái hiếu thảo của mình là cho người khó tánh cỡ nào, ta mới thích và khen ngợi và trân trọng, thì đúng không? Đó là ta phải phô tánh, cho Đức Phật dạy lại là người con hiếu thảo đó là một thái hay phẩm thị điện ở nơi người con đó vậy. Cho nên cái hạt hiếu thảo rất là quan trọng. Hôm nay biết Phật tử có duyên đến nơi đây thì con có hai lời quý đi ở nơi di sư cũng như chưa đi nơi một tự đây nhắc nhở ở cái điều đẹp nhất con người của chúng ta phải làm, đó là hiếu thảo với cha mẹ. Quý vị mà hôm nay con hiếu thảo cha mẹ ngay bây giờ, mai mốt cha mẹ mình chết rồi mình có hiếu thảo thì nó buồn rồi. Các cha mẹ đâu còn để đâm bớt tay chân, cha mẹ đâu còn để chân cơm giờ được, cha mẹ đâu còn để hỏi han để mà an ủi nói lời ngọt ngào thân thương đến cha mẹ. Chừng đó mình thắp ba nén hương, dân bát hương đầy lên mình than mình thở đó nè, đây bát hương đầy là nước mong mẹ cha nội tiên ngọc dưới đây ngọc, đây tình còn nặng trong tha thiết ơn nghĩa sanh thành chưa đã sơn giải dối quá, mình thấy mấy người này cũng thương giải dối quá, phải không? Còn sống không lo thôi là tôi với cái cương cho này mà kia cha lại chết mang được thì đâu cố với chỗ này nữa rốt cuộc năng nghĩ cỡ nào đang nữa đi thấp có cỡ nào chết cương được còn nguyên, phải không? Thì cha lại chết ra các bên đó, phải không? Ở bây giờ khổ thận ngủ mà rồi sống sách tiền cha mẹ dày đã cử mắng mình thì nói cha mẹ khó khăn, phải không? Nhưng mà ra đường á ta cử mắng mình thì mình được thà học chắc nó con nào đó nó giả chứ, phải không? Nói như vậy đó, người gì nhà cha mẹ nói rằng phải không? Là như vậy. Dầu như cha mẹ chết rồi đó, mình ôm hồn mình khóc. Cái ba má ơi, xong lại đi, xong lại ba má có chửi mắng con, lấy dao bầm con cho bấm con không than cái nào. Còn đâu? Thì vậy đúng không? Buồn rồi, thấy chưa? Cho nên cha mẹ còn sống thân trọng cha mẹ. Cho nên ngày xưa người cư sĩ Bà Môn với bà Ma Tông Sa Ca, người cư sĩ Bà Môn này rất hiếu đạo với cha với mẹ, với những việc làm hàng ngày tốt cho cha mẹ. Rồi đến Đức Phật chúng ta, khi Đức Phật giảng về nhân đạo làm người cho cư sĩ Phật tử nghe đó, thì ông có hỏi rằng, Phương Ngài Bồ Tát, sáng có thông kiến cha mẹ, chưa về tắm rửa thân mình cha mẹ, thấu về đắp bớt chân vai cha mẹ, hàng ngày trên thức ăn và uống phụ nghĩ cha mẹ, hợp thờ, như vậy không phải là người con tốt không? Người cư sĩ Bà Môn hỏi như vậy, Đức Phật theo đó, và trả lời lại về như sau. Này Ma Ta Mô Sa Ca, những ai theo thường Pháp, cúng dường mẹ già cha, thay đổi chiếu bóp và dường đập, tắm rửa cả thân mình, đắp bớt cả chân tay, hàng ngày thường thăm hỏi, sống và làm như vậy, hiện tại người đời khen, sau khi chết, người sanh về cõi trời. Đức Phật trả lời bài kệ đơn giản. Thì xin các bài kệ đó, Đức Phật đã dạy cho người cư sĩ Phật tử chúng ta, ai mà còn cha,
sống gần cha mẹ, chúng ta hãy làm những điều như trên. Sáng chúng ta biết trước cha mẹ, đừng đến sau cha mẹ, đừng giờ buồn hỏi ba mẹ, ba mẹ ơi, ba mẹ biết về có khỏe không? Này không phải làm được chưa? Chắc chưa ngủ cái gà để mà mặt trời nó ba phòng chưa biết. Đợi cha mẹ kêu mới thức không? Phải không? Chỉ là chúng ta dở quá, phải không? Nói như vậy. Và sáng thức sớm rồi ba mẹ, ba mẹ ơi, ba mẹ ngủ như có khỏe không? Rồi bây giờ đấy, chúng ta coi con cùng chiến ba mẹ thế nào đó, mình cú lên xếp lại gọn gàng, với dơ thì gạt vũ sẽ không sạch sẽ, tôi có khô áo về ba mẹ ngủ một mới mệt mới áo mới yêu mới cho được bạn thơm và sạch sẽ, phải không? Đấy rồi, rồi chưa về tắm rửa cho ba mẹ, khi ba mẹ mình già cả mình vẫn cũng đau, rồi chiều về tối về chăm tốt với mình cha mẹ cho được thư giãn và ngủ ngon, tại vì người già cấu kết mình biết mặt biết mắt đó như vậy. Rồi sáng chiều hai bữa dân cơ tức ca cho cha mẹ phổ biệt để cha mẹ ngon có sức khỏe sống không bao đời, thường thăm hỏi chăm sóc cha mẹ như vậy người xung quanh sẽ khen ngợi mình và hậu quả sau khi mình chết cái quả báo sanh được bao đời được luôn. Vì thế chưa ai làm được thầy chưa, mấy con nhỏ nhỏ có làm được chưa, còn lớn 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 tuổi có làm được chưa? Chắc chưa, chưa đâu. Hôm nay sẽ quán như vậy, quý vị và nhớ lại đó, hầu như mình chưa làm được cái chuyện gì giống cha mẹ trong năm tuổi cả. Phải là nói rằng cho đến bây giờ cha mẹ còn đây trong tuổi già, quý vị sẽ làm những việc như trên đi. Nói như vậy, hôm nay mà tối nay quý vị về trời lại, mấy con kêu ba mẹ ơi, ba mẹ nằm xuống đi, con đang bớt ba má ngủ ngon nghe. Đó. Cái việc làm rất là cao đẹp mà con người bình thường đã họ biết mà làm hay không biết mà làm. Như khi họ kêu lên em á, bà ơi ông ơi cơm sáng đó ăn đi, đã ăn đồ xong, ăn đồ chưa, làm bao nhiêu tiền đấy, ăn đồ nhớ rửa cho nhé. Nói như vậy giờ chúng ta là coi ba mẹ mình nghe chết đói vậy, thì bố thí bữa cơm cho rồi mà hôm nay mình đi chùa biết rồi hãy coi ba mẹ như pháp vậy. Thế hãy cẩn thận từ lời nói đừng để cho phạm đến ba mẹ của một phiền và ba tội. Giống đi chùa không dám tốt kính với Phật, Phật tử có thể đi chùa mà gặp Phật liền không? Không dám đâu, nhìn thẳng nhìn ngay ba và chú đầu để lễ đàng hoàng. Phật tử vô chùa mà không lễ Phật giống như ở nhà gặp cha gặp mẹ mà hỏi con nào, phải không? Nếu mà gặp cha gặp mẹ mà không hỏi là vô tình, phải không? Mà vô chùa gặp Phật mà không lại là vô bé hay không phải là vô để phải không? Như vậy Phật tử thì giờ có gặp Phật mà không lễ là chắc ngã ngã hàng quá lớn rồi, mình có mình hơn Phật mà không lễ Phật, phải không? Còn ở nhà coi mình hơn ba mẹ mà không chào không hỏi, phải không? Và trở lại nhà mình lễ phép cho ba mẹ, vào chùa phải cung kính Phật và tăng ni, phải không? Nói như vậy, cho nên đó là những điều mà cái chân đạo làm người chúng ta phải làm. Mình làm như vậy, cô đã nhìn thấy mình làm như vậy nó hỏi ba mẹ làm như vậy là sao? Mình dạy nó nghe, thì nó bắt chước sang làm giỏi cho mình. Phải là giỏi cho mình rồi, như vậy cho nên đó là nhân, đó là quả. Cho nên này ta nói trồng chanh ăn hải quả chanh, trồng chanh ăn quả sạch đâu. Như vậy thì đó là cái chanh đã còn xong, và cái chanh này mà lỡ qua đời rồi thì chúng ta phải làm hướng hậu hướng cho ba mẹ mình, tại vì ba mẹ sống đời là tại vì nuôi mình cho nên sát sanh này còn rất là nhiều, cho nên khi ba mẹ chết khó mà khó khỏi con đường luân hậu đau khổ, đó là cái nghiệp quả mà cha mẹ phải mang để chấp nhận ở tương lai là cái sống luân hậu. Và lúc đó ba mẹ nói theo có biết hay là chuyện thương con mà cứ lo thôi, cho biết nhân quả và báo luân hậu là sao cả, nhưng mà khi chết rồi mới biết được là mình làm hậu khẩu quá nhiều và biết chắc là sau 49 ngày mà không có ai mà làm phước cho mình hậu phước cho mình, cho mình phải rõ thôi. Bởi vì anh nhớ Đức Phật dạy khi còn sống nuôi dưỡng ba mẹ và Phật chết động viên ba mẹ đi chùa nghe kinh nghe pháp, nhắc nhở ba mẹ thường nhớ niệm Phật, có tiền cho ba mẹ đi cúng dường tam bảo làm phước từ thiện xã hội để ba mẹ có phước lành tiêu trừ tội nghiệp để nên thương ba mẹ mình được phước lành đó và sanh những hạnh phúc là an vui. Còn nhờ tới khi ba mẹ mình không có làm được những việc phước lành, mình nghèo không lo ba mẹ được, thì khi ba mẹ qua đời rồi có duyên chúng ta hãy làm phước hậu hướng cho ba mẹ, tức là người chết đi rồi không họ bài hưởng thực sự chỉ trong chờ cái phút lành của người con có hiếu mà thay mình để làm phước cho mình, để mà hầu hướng cho mình, thì mình sẽ khỏi những phút lành này ở tức thời chuyển niệm sang đến cái phút lành ăn buồn thức khác. Trong vòng 49 ngày khi mà trong khoảng thời gian đó là thời gian chờ đợi, giống như là đợi bị án treo. Án treo thì chưa định danh tội rõ ràng, đang chờ theo dõi chính xác, xong rồi định danh hai thằng hai có tội thì các bạn thì lúc đó thì thầy ra 49 ngày thì đang chờ đợi đó. Cho nên mà cha mẹ nào chết mà có phúc lành mà con có đời sống đạo được Phật pháp á, nó tức thời làm phước cho ba mẹ đi, thấy không? Đó, có tiền có bạc làm người trang tăng, hoặc là mình đi là bố thí làm phước gì đó thì hồi hướng ba mẹ, mãi giờ con sanh hồi hướng cho ba mẹ, mà nhân danh ba mẹ chết mà làm, nhân danh ba mẹ chết mà làm, tại vì ba mẹ chết mình muốn bỏ ba làm mà không được, vì những con thân đó mất rồi, cho nên rất là khổ trong đời chúng ta thôi. Bây giờ chúng ta biết như vậy, chúng ta đã nhân danh ba mẹ đã qua đời mà chúng ta làm phước để hồi hướng cho ba mẹ, làm lễ khai tăng cúng dường tam bảo để siêu độ cho ba mẹ theo pháp Phật dạy, nơi theo gương hiếu thảo không nhà một thiền đi. Cho nên thì người chết như vậy họ được phước lành này nhờ cái người con mà làm dùng mà hồi hướng, thấy không? Làm dùng hồi hướng đó, chúng ta rất trọn vẹn cho ba mẹ hết, mười mười hết, nên cũng được mười mười luôn đó, như vậy. Rồi bây giờ là nếu mà tổ chức lễ khai tăng thì nhờ quay thần của Thiên Tôn thì Đức Thanh Ni thành ba phải thú nguyện hồi hướng công đức này đó, là vô lượng vô biên, quay thần được dùng là không thể nào được nổi. Nhờ như vậy mà ba mẹ được tội nghiệp tiêu trừ, được sự chú nguyện của Thiên Tôn thì Đức Thanh Ni tức thời chuyển niệm và siêu thăng tức khắc. Đó là chúng ta có điều kiện nha, chúng ta làm để cho thăng được đó, thì tìm ra điều kiện chúng ta có nhiều thứ mình làm theo tiểu mà mình có nhiều ích qua cái lòng thành hiếu thảo của người con ta đối với ba mẹ, thì siêu tăng đi thì qua cái giúp đỡ của chúng ta và chú nguyện cho chúng ta có mọi kỳ sở nguyện trong vòng 49 ngày đó, không được có cứ là ngày nào mình có tiền có điều kiện cứ làm sao mình phải thất tùng vậy đó. Mình chờ 49 ngày không bị đánh đập đến chết, tham tham đến chết, lửa 49 ngày nó cho ra thì bầm giảm hết rồi, phải không? Mình ra là chết rồi làm tiền cho nó đợi hết, và lửa ngày nào nữa cho được ngày nào cứ làm ngày này sớm ngày nào để cha mẹ thoát khỏi khổ ngày này. Bây giờ hiểu tôi nói không? Dương gian phụ lòng dương tí ở đời thế gian và người chết đều hoàn cảnh cũng giống nhau như vậy, nếu mà giải quyết sớm thì thoát khỏi khổ sớm, giải quyết trễ ở đầu một ngày còn giúp những lao tù thiên vu bài ngoại, thấy không? Một ngày mà ở trong tù bằng một ngày năm mà ở ngoài đời, nó như vậy có gì thấy không? Rất là khổ đó. Cho nên đó là hay gì mà người con chúng ta lo cho ba mẹ tiên bọn sống sẽ khi cha mẹ quá quan trọng, đây là cái việc làm rất là cao đẹp và quý báu của người Phật tử chúng ta, tôi muốn nói là cư sĩ Phật tử ngoài đời. Rồi người xuất gia của chúng tôi đây thì cũng là có Phật hiếu đạo với là cả cha mẹ ở người xuất gia, ni thì cha mẹ của mình đó là chú ni trưởng, chú ni sư, phải không? Là thầy. Ở chúng tôi là quý hòa thượng thượng tọa là bổn sư của mình, đó là cha mẹ sanh thân và dạy chúng ta con đường đạo đức Thiên Tôn chết hết nguyện mạng này là do thầy và công đức nuôi dưỡng trong cuộc đời. Cho nên là phải nhớ ơn sư trưởng và đáng lo tu hành nuôi dưỡng sư trưởng, kính trưởng đồng sư trưởng và đáng tu hành để đền ơn sư trưởng, đó là bổn phận của người xuất gia. Cho nên là đi trưởng đi sư mà đã qua đời rồi thì bổn phận những người đệ tử đó là phải lo lắng đi phụng dưỡng phụng cúng đồng thời lo tu để mà hầu hướng công đức tạo phúc tiền để mà cầu nguyện trợ tiến cho giác linh của ân sư mình được cao tăng Phật quốc. Cho nên hôm nay quý Phật tử nào mà làm lễ trai tăng trong buổi lễ này, ngày mai làm lễ trai tăng để cầu siêu mà cầu siêu phải không? Cho người quả bản đó thì quý Phật tử rất là có phước, rất là có phước. Đây là cái bài rất là cao quý của người Phật tử chúng ta biết để mà lo tạo phúc tiền để hầu hướng thân nhân quá bản để siêu thoát luân hồi. Đó là vấn đề thứ nhất, tôi sẽ gửi Phật tử chúng ta là nét cao đẹp quý báu của người Phật tử của chúng ta. Vấn đề thứ hai tôi muốn nhờ bạn Phật tử chúng ta nghe đó là gì? Đó là vấn đề quan trọng của tự thân mình. Mình sẽ thân mình ra đây do nghiệp sinh, tức là chúng ta do nghiệp thì dẫn độ nó đi vào cái bụng mẹ, sanh ra nơi cái gen di truyền của cha mẹ, cho nên mỗi người không giống nhau, mắt mũi thì khác nhau, cho nên mặt mày mày giống ai, phải không? Từ cuộc sống cái phước báo nghiệp báo của một người thì cũng không giống nhau đấy. Đồng thời con cái sanh ra cũng bụng mẹ sanh ra, nhưng mà mỗi người có phước báo đi, phải không? Nghèo khổ khác nhau, nó phải là sanh ra ai cũng giàu cho và đẹp hết cho, tánh tình giống nhau đâu, không. Tất cả cái này đều do cái là cái nghiệp mình tạo từ quá khứ và mình đi vào bụng mẹ sanh ra, mang sát thân là tinh cha biết mẹ bọc lại sanh ra đó. chung nó kết nối với giống nhau, nhưng mà cái tâm thức bên trong cái nghiệp của mỗi một con người nó không giống nhau. Cho nên anh em người ta về cách khác ở giống nhau, hiểu thấy không? Nói như vậy, cho nên con người sinh ra có phúc báo khác ăn khác nói, hiền hậu dễ thương, cái đứa con hung dữ không quá là hung dữ, hay là như vậy. Cho nên nói là cha mẹ sinh ra cái sinh lòng bao giờ đâu, nói như vậy. Cho đó là thì không biết sao mỗi người như vậy, nhưng đến trên tinh thần Phật dạy thì chúng ta mới cảm đó là cái nghiệp duyên của mỗi người con nó giống nhau. Ha, nói như vậy đó. À, nhiều khi đứa con sinh ra có thiếu của mình và cha mẹ rất thương lo cho nó, vinh như vậy lắm. À, còn đứa con có thiếu lo rất là cực khổ và ba mẹ cũng ghét, nhiều khi còn đẩy lưng nó được. Chỉ thế thôi. Đó là cái nhân quả và nghiệp báo đến gặp nhau mà thôi. Nói như vậy. Nhưng mà ở đây mình là người Phật tử, đồng thời hiếu thảo với cha mẹ, rồi sắp xong theo đó chúng ta phải lo cho bản thân mình. Ở đây còn lại rằng có người sinh ra đời hôm nay con phải sống mạnh. Mấy ông mặt sinh ra sẽ trở thành đồ già, đồ ra rồi trở thành đồ của anh một đời. Không ai chết là hết thôi. Ở thế gian người ta quan niệm rằng là chết là hết, chết là hết rồi. Cho nên chính chỗ nó chết là hết rồi, không còn cái gì ở cái vấn đề sau khi chết. Cho nên người đó cũng không sợ gì chết. Em sống tranh đấu hơn khu giành giật đấm đá đấu tranh giết hại nhau để giành mạng người với nhau. Bây giờ mặc cho người ta nói khác, mặc cho người ta đau khổ, mặc cho chết chóc đau thương, mình đem cái gì về cho mình được rồi? Đó là sống cái tự nhiên trường sinh, đó mạnh người yếu khô, miễn mình được hạnh phúc là được rồi. Như vậy cho nên nó có tham lam để giành giật với nhau để sống, gì thấy không? Ở như vậy. À, còn hôm nay mình là người Phật tử á, mình là biết rõ rằng rằng hôm nay trồng nhân gì, tương lai hưởng quả đó, hôm nay hưởng quả gì do kiếp trước mình trồng nhân đó. Nghĩa là Phật dạy rằng dục chi tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, dục chi lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Nghĩa là bằng ai biết đến xưa, hãy coi phước tổ đang thừa hưởng đây, muốn biết quả báo sau này, xem điều thiện ác ta đây đang làm. Phải không? Thấy chưa? Như vậy thì hôm nay được giàu sang hay nghèo khổ không phải có thực tế hay là mặt trời đã ban cho mình hay đài của mình, mà do cái nhân mình tạo từ quá khứ. Mà tạo cái nhân giàu bây giờ mình giàu, tạo cái nhân nghèo hôm nay mình mạng, phải không? Hay không như vậy đó. Như là hôm cái trước quý vị từng bố thí nè, giúp đỡ người nghèo khổ tiền bạc của cải vật chất, cúng dường ban bảo tiền bạc của cải vật chất, thì ngay bây giờ cái số này chúng ta phải được giàu sang thôi. Tại vì mình đem cái tiền bạc của cải vật chất sang sẻ ra người nghèo, hay là cúng dường ban bảo tiền bạc của cải vật chất chúng ta sẽ giàu lên rồi. Đấy rồi. Cái mà hạt giống nào mà gieo chỗ nào không tốt nhiều thì cây lên mà cành nó to, không có dài, trái chùm chùm nó to. Hạt giống mà gieo vào cái chỗ không có ít á, thì là lên cây nó ốm yếu, nhánh nó nhỏ xíu, không có cùng bổn, trái nó teo cắt vậy nè. Ăn không lành chứ. Đấy rồi. Thế là làm phước làm lành mà gieo vào cái chỗ tốt á, thì cái phước nó sanh ra lớn. Mà giao nhận chỗ không có xíu mà cũng là phước vậy. Ý đề Phật tôi nói qua cái rằng này, làm thị bằng lành mà mình làm thị và cái chỗ người có tu, thế thì là cái thị của mình nó ở sanh luôn lên. Thế mà cái chỗ người không có tu thì nó ở sanh được và nó mất tiêu luôn. Giống như cái mà thị bên đa khô rơi xuống chỗ mà chỗ cuối và bèn thì nó phải mất giống luôn. Phải không như vậy? Cho nên lý Phật nói rằng là chỗ đủ phước tiền lớn nhất của chúng ta đó là Phật Pháp Tăng. Thứ hai ở tại nhà là cha mẹ. Thứ ba mới ra người ngoài. Cho Đức Phật dạy người Phật tử phải siêng năng làm ăn cái thật có nhiều tiền. Chứ phải nói là tôi giác ngộ Phật Pháp trời sắc tử luôn rồi, khổ đau rồi, chết được hai cần hai cắn ra đi làm ăn khi cho nó mở. Thấy không? À, bây giờ nó có tiền nhiều không muốn xài nữa. Không muốn xài thì đốt đi. Mà đốt thì cho sư quá đi, cái chùa sư quá đi, cái chùa cho sư quá đi. Nhưng mà không cho sư quá cũng được, mình đi cúng dường tam bảo, phải không? Mình đi là làm từ thiện xã hội, tẩu lễ gì đâu, tiền tinh bổ đem đốt cho đủ, phải không? Nhưng Đức Phật lại rằng còn thè cái khác đó là mang cái thành có nhiều tiền. Có nhiều tiền là như vậy, để trước nhất là hiếu hảo cha mẹ thôi. Tôi xin nhắc nhở Phật tử rằng khi Phật tử làm được đồng tiền gì ra có tiền rồi, phải nhớ cha mẹ trước nhất. Chứ phải làm được đồng tiền là các ngươi đủ đi nhậu trước, vô về nhậu cái đã ra, còn dư gì em mua dạy cho tao mà nửa cái đồ tịch gì em cho ba mẹ ăn sao, bạn bè nhậu trước là khổ rồi, phải không? Như vậy phải nhớ ba mẹ đồng tiền làm được cực khổ hôm nay á. trường Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo thì mình Phật tử rồi, đó là nhờ Tam Bảo nó sẽ đẻ ra mình Phật tử được. Thứ tư đó là từ thiện xã hội. Từ thiện xã hội thì làm sao có chứ, là làm cái người dân, phải không? Đó, tôi nói đâu rõ ràng nhỉ, đi chắc chắn không? Phải không? Thế như vậy, quay câu tiền thì chắc là do người dân thôi. Phải không? Có tiền chắc chắn là cái người dân có cha để bỏ cái đói. Chuyện là không chắc chắn được, không hoặc trời, mà chứng minh được làm việc gì đâu. Tôi nói thiệt là, tôi không chắc chắn được, tôi cho bây giờ chạy để xử đó bây giờ. Phải không? Có tiền, nếu mà cha mẹ trước, lo vợ chồng cái xong rồi, đi với cúng dường Tam Bảo, sao có cái gì làm tình thiện bên ngoài. À, như vậy, để nhớ là con bây giờ, có tiền nhảy vô cúng dường liền, bỏ cha mẹ đó khổ, họ không có tiếp tục được. Ai ơi, đó là cha mẹ tại nhà chưa Phật tại thế, cho nên đây là Đức Phật dạy chúng ta cái nhân quả ở đời là như vậy. Rồi á, cái thân này không phải chết mà còn đâu, chết là phải hết rồi, tức là phát thở là phải còn hưởng thụ, phải cái gì mình tạo ra thì bỏ lại trần gian hết, phải hơn đó là chết là hết. Nhưng mà Đức Phật chúng ta biết Đức Phật nhất thiết trí, ngài không rõ cái nhân quả chúng sinh ở đời này, sai là con người này làm cái nghiệp này chết đi từ đâu, chỉ có Phật biết rõ thôi. Trên thế gian này trong hoàn cảnh này không ai biết rõ bằng Đức Phật, và không ai hiện tại bây giờ cũng không có sao để thấu được tâm lý con người của chúng ta. Ta chỉ theo dõi mình quản cơ thể phát triển để suy tàn con người mà thôi. Tám bây giờ là soi một cái tâm lý con người chúng ta, nếu con người chúng ta cảnh tỉnh sao không biết được, em họ không làm gì đó rồi, dù họ không thể nào theo dõi con người này cái chết sẽ đi từ đâu và không biết được. Thì ba là những con người còn trong mạng, còn các bạn thuộc lý thức đảo điên, chưa có tu, phải không? Tâm chưa thanh tịnh, chưa có dung thông, chưa có trí tuệ giải thoát, là ta thấu được cái này. Thì chịu nói là chết, Đức Phật nó thấy rõ, biết rõ, cho nên Đức Phật nói sống làm việc này, chết nghiệp dẫn, đưa chúng ta đi vào cảnh khổ này. Sống làm việc này, chết nghiệp dẫn, đưa chúng ta được phúc như thế này. Sống là tu như thế này, sang đi chết, được sang về, gọi giải thoát như thế này. À, đây là những Đức Phật mới biết rõ mà thôi. Cho nên Đức Phật dạy chết không phải là hết, mà bên kia cửa tử vẫn còn sinh. À, cửa sanh tử luân hồi tương lai vẫn còn mở, đó mình đi về cảnh giới mới để mình mang thân mới, để mà mình mà hưởng quả nghiệp mới, dù hay là khổ ở những kiếp sau. Bởi vậy, cho nên hôm nay mình là con người, mà chúng ta là con người là mình có phước hơn những chúng sinh trong lục đạo sáu đường, địa ngục ngạ quỷ súc sinh Atula ở người và ở trời. Tại vì ở ngoài địa ngục ngạ quỷ súc sinh Atula ở thế giới này không có pháp, thế không có mang được con người, cho nên muốn chuyển hóa lên cao hơn giải thoát thì không thể nào có thân để mà tu được, là không gặp họ pháp để mà nghe được, cho nên là thế giới là bị khổ. Tại sao như vậy? Cho nên những cái chúng sinh đó có như lý tuổi cho chúng ta để mà tu làm bước làm lành, đó là trường hợp những cái thiên liên giữa người đó. Bởi trên đó, nó bởi trên giữa vô, thấy không? Hay là quỷ ma nhập vào, đó là họ muốn mượn cái tâm hình làm bước, họ có tu mà hậu nghiệp quá, thấy thật là hậu nghiệp là cái thân mình có đây và không chịu tu để người ta mượn thân mình mà tu, phải không? Có nhà ở, để người ta mượn ở, người ta mượn chút ở, tức là tức chết được chứ, mấy người bị người ta nhập vô á, bị người ta dựa vào là tức cho người đó, có thân mình tu để người ta dựa vào được thân mình để tu. Phải không? Đó, muốn ta bỏ ta đi rồi cái nhà chẳng không có gì nào. Phải không? Nói như vậy, đó là ta tiếp tất cho người đó. Bây giờ mình đừng không bị ai dựa vào hết, mình đã tự đủ hết. Quý Phật tử chúng ta hãy chuyển mình, tức là mình phải trí tuệ Phật, mình hiểu biết được, mình phải nhận dụng, ứng dụng đời sống mình để mình sống ra thành Phật. Đó là cho Đức Phật dạy là, làm người được làm khó, mà được nghe Phật Pháp, hiểu Phật Pháp sẽ càng khó hơn. Để làm con người mà được bước vào chùa, nghe Phật Pháp là gì dễ cho quý Phật tử. Ở cái sớm là cái pháp đoàn của ta hôm nay biết bao nhiêu người, nhưng mà từ giờ tu tháng 3 tới đây mình nghe sư giảng đây được bao nhiêu, phải được mấy người đây, phải không? Có như vậy đó, mà được nghe hôm nay rồi cái gì sẽ về bắt đầu hiếu thảo với cha mẹ, về sư giải này giờ nghe rồi, phải không? Ai mà có hiếu cha mẹ cảm thấy bác bảo không, tự bác bảo với mình, phải không? Thấy mình sai mình chờ bây giờ bắt đầu sửa là ngày mai là người tốt. Nhất là gì? Là buổi đi sư trụ trì chùa Tam Quan chúng ta tổ chức cái buổi dạy. sống trong các con người phàm phu như bao nhiêu con người khác. Cho nên hôm nay chúng ta chỉ nhờ mình bằng cái trí tuệ Phật, nhờ được nghe Phật pháp, tức là ý nghĩa Phật nói. Hôm nay mình được đem vào trong lòng mình suy nghĩ được, mình chuyển hóa cuộc đời mình hôm nay đi từ ác trở về thiện, từ thiện đến thiện cao hơn, phải không? Mình chuyển rồi. Cho nên nghe Phật pháp mà hiểu được Phật pháp đó lại càng khó hơn. Cho nên mình làm con người được nghe Phật pháp mà được có phước vị. Nghe Phật pháp mà quý Phật tử chưa tu được, chỉ nghe thôi cũng đủ có phước rồi. Cái phước này mà nếu khi mà chết đi đó sẽ bắt đầu được khác. Ngày xưa trong kinh Tổ Tích Đức Phật nói có một con hến đó, khi mà nghe Đức Phật đang thuyết pháp, con hến nó ở sát trong chùa và tỉnh sát, nó đang ngã họng, nó đang nghe pháp rất là say sưa, nó mê lắm. Như quý vị bây giờ ra câu giảng mà quý vị đang mê mà nhìn tới cái trống cái đó, thấy có người mà ngã họng mà nghe nhớ quá mê rồi, phải không? Và như vậy thì con hến đang nghe say mê như vậy, thì cái tâm nó là tâm hỷ, tâm vui, thấy không? Đó. Cho nên cái thằng Trăng Châu á, nó cũng muốn lại nghe Phật thuyết pháp đó, cái lùa trong lợi sát thì sát nghe. Thì ngay lúc đó con Châu cho nên được phước báo nó sanh khỏi trời chúng ta. Thì khỏi trời này quý vị, mà hôm nay mà tôi đang nói giảng như vậy thì vui lắm nha. Quý vị ngã ngang chết bất tử thì khỏi trời hả? Thế giống như khi ta nghĩ pháp mà, ta nghĩ pháp. Có kể cái gì câu chuyện vui á, thì đó là thầy niệm truyền, thầy niệm trụ trì chùa Phước Bao á, đi lên lâu dạng, dân số ai nè, lâu dạng có người này. Có bà ở bên chùa đó, mấy chục năm trời không qua chùa, ông cứ ghét dẫn những cái phỏng qua chùa Phước Bao nữa. Chừng nghe nó nói lên hai sư quá sức giảng thì có phải là nghe sư quá giảng vui lắm, buồn ngủ tối hôm qua nghe tỉnh bữa ra mấy chục năm không bước qua chùa. Thì ông tỉnh vô thì giảng giờ này thì bà dành hàng ghế đầu bà ngồi cái chỗ tôi hoài á đó, mà tôi giảng cái đâu bà cười hoài, cái chỗ cười hoài bà già này khổ quá, nghe mình giảng bà cười hoài khổ hấp dẫn lắm sao mà. Và khi mình nghe thuyết pháp bây giờ mình đã cười hoài là mình thấy là chắc ăn rồi, cho nên mình phải giảng càng khác hơn. Rồi nếu mà giảng mà cứ cười buộc hoài nó giảng không vô. Cho nên bà già nó cười hoài, cho nên bà này bộ có nghe chắc là bà đã cầu được rồi, cũng mừng mừng cười hoài. Tôi giảng xong cái nửa đồng hồ là hết thời giảng rồi, tôi đứng dậy là hồi bước qua đấy. Sư ơi sư giảng nữa đi, sư giảng nghe hay quá, vui quá, sư giảng sát đi cũng được đó. Và học được bà đạo ơi, hết giờ rồi, tôi bảo dừng nghỉ đi, được khác coi như mình nói chuyện thêm, rồi đi về. Sáng ngày sau đi vô làm lễ bổ nhiệm này trụ trì chính trị với chùa Phước Bao. Tôi vừa vô tới cổng chùa với ông trò đã đứng lại chặn đường tôi lại, nói sư ơi cô hay chuyện gì không? Có chuyện gì? Trời ơi chuyện động trời của bay nha, tôi tưởng cái chuyện gì dữ lắm. Ở đây thờ ơ phụ giảng cho bà già nó nghe, bà già nó kia kìa mấy chục năm không qua chùa, nghe sư phụ giảng nó thích quá. Bà nghe gì đó, bà kêu con cháu bà kể cho nghe, bà kể xong bà tự hà hà ra cái tôi. Thì là bà hiểu pháp rồi, vui quá, mừng quá, bà chết luôn. Vậy là gì con trời nè, tỷ pháp thì là con trời rồi, nói như vậy. Nó tâm trời là tâm vui, tâm vui trong đẹp trị, điều trị là pháp cái con trời, phải không? Như vậy. Cho nên hôm nay mình tưởng mình được đi chùa, mình được nghe pháp, mình hiểu được cái lời mà sư giảng hôm nay, đối với Phật pháp là cái gì đã, và biết chữ đề thứ hai cái khó là nghe hiểu được Phật pháp. Cái hiểu Phật pháp thứ hai là gì? Là biết được là thế gian vô thường giả tạm rồi, mình không có họ cảm tiến ba bê sống bạc ở thế gian lỡ giờ mà thôi, rồi trăm năm có xế chiều tàn ai cũng chết bỏ từ đời khỏi khỏi đời này, phải không? Đi vào lòng đất lạnh hết luôn. Có người nằm trong dòng đất lạnh, có người thì vào lò tiêu trong dòng lạnh khác là thành tro luôn. Thấy người nói rồi phải không? Thế như vậy xác thân này cũng bỏ luôn, không còn tồn tại được, cho nên chỉ còn cái nghiệp nhân tạo nó sẽ dẫn lộ mà thức mình đi vào kiếp sống mai sau. Bởi vậy cho nên Đức Phật dạy là lấy sự phản ban đô thị giả và duy ngũ nghiệp truyền thân. Thế gian cuộc đời cái gì cũng giả tạm, nó không có gì bền vững lâu dài cả. Thế giới này một ngày nào cũng hoại, phải không? Rồi cuộc sống ở thế gian này luôn luôn biến chuyển và thay đổi, nhà cửa chính thử đầu đài ngày nay kia đến thời kỳ cũng suy tàn và sụp đổ. Các thân chúng ta cũng vậy, trẻ lớn người già người bên người chết hết, không ai sống mãi khỏi đời này, phải không? Nó như vậy. Vậy thì cha mẹ mình rồi cũng chết bỏ mình đi, vợ chồng con cái cũng chết trước cái sau gì đó, bạn bè cũng xa lìa, địa vị vua quan rồi cũng bỏ thôi. Đâu ai là vua hoài đâu, năm năm mười năm đó chỉ vậy Phải không? Như vậy đó, sáng qua là ba bộ uống rượu, chiều nay chúng tôi hợp rồi. Ở xe đẹp nè, mới tử nó sáng mạng, uống rượu chết. Nguyên cái bàn rượu chết không còn mạng nào hết. Uống rượu mà nghe tôi bớt lắm quý vị. Công an điều tra tạm tổ với Nhâm Ân. Rồi Nhâm Ân chết hơi 8 người. Ở Phúc Lâm xã Sa Đéc chết 3 mạng. Cũng là cái men đó. Rượu mà rượu không phải trong các đầu mà rượu bỏ men. Nước bỏ men vô đó. Thành rượu, rượu rẻ có chứng ngã rất nhanh. Là nghèo mà, không có tiền mua bia uống. Đây uống rượu thế. Đã uống vô rồi. Trong giây khác là giờ đưa vô nhà thương đi luôn. Đã đi ra.
Chúng ta là ăn nhập thiên bàn chứ đừng
sẽ đi về cõi trời. Có nghĩa là niệm Phật thì là Tây Phương, mà đi thẳng là Tây Phương, đừng làm ơn mà ghé Tây Ninh. Tây Ninh tiêu biết, tiêu biết ghé được trời chút mẹ là Phật ơi, ghé đó là bên đó luôn. Hay là như vậy, cho nên về Tây Phương là chết, khoảng Tây Phương, đi thẳng về Tây Phương thì giải thoát, đừng có hàng ghé Tây Ninh để vào trời. À, cũng như vậy, trong cái sống là người này, ngay kiếp này, ráng tu làm sao để giải thoát kiếp con người. Đây là điều kiện cơ bản Phật muốn đời người Phật tử chúng ta có duyên cho Phật. Vì Phật tử ra đời là để cho chúng ta biết rõ trong mình có tánh Phật, có đi kiếm Phật, để mình sống lại với tánh Phật, đi kiếm Phật, mình để được làm Phật. Thế nên tất cả con người, tất cả chúng sinh, nếu cái chúng sinh giai hữu Phật tánh, tất cả chúng sinh đều có tánh Phật hết. Thế mà nếu ai kiếm Phật phát hiện nơi mình có tánh Phật, giờ ai mà cố gắng phát triển cái điều kiện để tánh Phật được hiện ra, ai giỏi tánh Phật hiện ra sớm, ai dở tánh Phật hiện ra trễ, ai tiếc mà không chịu làm thì tánh Phật còn nằm yên đó. Đây là giải thích chung. Bởi như vậy, cái tu giỏi tu dở thành trước thành sau do là mình, do bao nhiêu ai cả. Phật học tiếp mình không có ai đâu, Phật chỉ là cho mình biết, chỉ cách mình tu để mình đổ rửa tham sân si phiền não tánh mạng chúng sinh, dần dần là tánh mạng chúng sinh nó từ từ gột rửa hết, dở ra hết, rồi tới là lớp cuối cùng tánh Phật hiện ra. Như cái Phật tử là ở nhà trong chùa Thanh Quang, từ bước chân thì riết biết thầy Phật tới Phật chùa, phải không? Muốn vô thấy Phật thì vô chánh điện hả? Phải không? Chân điện vô gặp liền, đó đi vòng vòng sau lưng nó tới từ từ. À, nó như vậy. Đó là phương cách tu Đức Phật dạy và đến chùa gặp Phật, giống như là chúng ta đã tu như vậy. Nói như vậy, cho nên đó là nếu con kiến mạng được dạy được các Phật thấu tu thì chưa chiến cả mua cho đường mà về được cả bản sắc. Quý Phật tử chúng ta phải biết rằng đây là vấn đề quan trọng của Phật tử chúng ta nghe trong giờ năm phút gì là bắt giờ rồi. Vì mà mình biết rằng á, là người là khó, ta nói đây rồi, nghe Phật pháp hiểu càng khó hơn. Nên Phật dạy là con đường chúng ta có lợi được cái sắc con người này và chúng ta đang hoàn thiện là cái cơ sở căn bản bậc nhất. Thứ hai, khả đồ tu là giải khó. Phải không? Nếu mà giải khó không được kiếp này thì phía sau mình sẽ đọa trong không những luân hồi cho bà tổ. Cho nên hôm nay thì bà con người đầu đừng để mất con người, nhất thân nhân thân giải kiếp khó phục. Một khi mất con người rồi không kiếp khó gặp lại được. Phải không? Mà kiếp này mà con người mà tu mà vững chắc á thì phía sau mình đọa. Đó là cái thứ ba là cái đỏ sâu hơn nữa và khổ hơn. Cho nên tôi không chuyên cầu giải thoát và tôi cùng được thứ ba. Tôi không muốn rằng quý Phật tử chúng ta giác ngộ cho thân mình là vô thường, chân tử là khổ. Hôm nay chúng ta phải ráng lo tu để giải thoát. Cái tu giải thoát á không phải là khó khăn gì. Quý Phật tử bây giờ không vô chùa xuất gia mình đi được, làm tăng được. Thì tại nhà tại gia cư sĩ là có cách cho Phật dạy tu mà giải thoát bằng kiếp này. Đó là phát nguyện niệm Phật A Di Đà sanh cực lạc. À, Đức Phật Thích Ca dạy rằng dù tiên phàm hỏa quỷ xuất sinh, nếu nhất tâm tính nguyện phục hành thì cố gắng gì đó an dưỡng. Tức là tất cả chúng sinh lục đạo sáu đường này, ai mà phát tâm về cực lạc bản sanh, niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc thì lâm chung nhớ niệm Phật, Phật sẽ hướng về cực lạc hết. Đó, không có bị ai tặng hết. Về cực lạc, Đức Phật không xét thứ được quá khứ của mình đâu mà sợ. Đặc biệt là những đặc biệt Phật xét cái quá khứ của mình. Mình đi vô nhà nước, vô cơ qua xí nghiệp mà xin làm ăn đó, phải không? Cái đơn phải xét quá khứ lực của mình tốt hay không? Phải không? Thì nếu mình cho một cái chỗ để là tốt hay là chỗ xấu nữa. Nhưng mà đối với Phật là Phật xét chỗ này. Do quá khứ xưa Phật không có nhìn. Mà chỉ nhìn hiện tại của người mình liên chán sẽ tử. Muốn giải thoát về cực lạc và muốn về sứ Phật bằng cách niệm Phật là Phật chấp nhận liền. À, qua thì Phật pháp bây giờ nói mày ác quá sao nhận mày. Phật pháp bây giờ có cái tâm bất từ bên đó. Phật pháp có tâm phân biệt như vậy, mà dù ác hay dù thiện gì, Phật phát pháp về cực lạc, dù nhỏ hay dù lớn, dù già hay dù trẻ, dù tiến hay dù ngu, dù sang hay dù hèn gì, mà nếu phát tâm niệm Phật về cực lạc, Phật liền quan thiện hơn. Mấy người đó muốn có quả thật tử, muốn về cực lạc làm sanh. Đức Phật dạy muốn về thứ ba là niệm danh hiệu ba và là thiết tha là niệm Nam Mô A Di Đà. Tinh Đức Ai Di Đà biết dẫn, không bao giờ thèm quên đâu, phải không? Phật không bao giờ thất hứa cả, siêu hóa là thất hứa chứ là Phật không có thất hứa. Quý vị một thất hứa một hơn tôi nữa, phải không? Tại vì là ba thú, nhưng mà Đức Phật không bao giờ thất hứa như thế. Hứa tiếp dẫn là tiếp dẫn, nhưng Đức Phật đang điều kiện với chúng ta nếu muốn được hay thì đã biết và giảng sanh thì lâm chung phải nhớ niệm Phật hay thì đã nhớ niệm Phật hay là Phật có đưa tình niệm ông Phật nào Phật nghe rõ chưa à. Khi mà tự tắt hơi liền là mình đã mô quan như là Phật cầu độ ta thấy là mừng không? Mừng là mừng còn tự giảng sanh rồi nên cái tay Phật nó đi đầu nó hổ là giảng sanh rồi. Vậy thì đó là tự làm thánh rồi. Thấy không? Đó, Phật tương lai rồi. Thế giờ dịch được đạt là Phật tương lai rồi. Cho nên gia đình nào mà có ai niệm Phật mà được vãng sanh về cực lạc thì gia đình đó là sống tốt. Cho nên Đức Phật dạy rằng nhất nhân thành đạo đủ nguyện thắng. Một người sống tu trong thánh đạo thành tựu chẳng qua ngũ quyền các tổ giờ đó siêu thoát là như vậy. Thấy chưa? Cho nên đây là những vấn đề rất là quan trọng mà tôi hôm nay trong một tiếng đồng hồ ngắn theo lời yêu cầu của tổ chức, cho nên tôi cũng cố gắng hết sức mình gói gọn trong ý nghĩa như thế này qua ngôn ngữ bình thường cho tự dễ nghe và ý nghĩa rất là đơn sơ gọn gàng. Chứ mà chị hai ngang thì ba tiếng hồ chưa hết. Thấy không? Nên là thôi thì trong tiếng đồng hồ ngắn của đây tôi xin gửi lên câu lời tâm sự này qua cái ý nghĩa đó một người Phật tử nhất sót Phật tử cao quý Phật tử nên nhớ nha. Thế như vậy trời càng nhiều hôm nay đó là thực hành liền tối hôm nay là thực hiện những gì tôi dạy nãy với ba với mẹ nhớ không? Nhớ không? Nhớ là hứa nhớ nghe à. Như vậy rồi hàng ngày hiếu thảo cha mẹ như vậy đó rồi về đề niệm Phật cúng dường tam bảo và phát tâm thì cầu xem được làm ánh sáng cho tử nhớ nghe à. Đó là cái diệt duy của chúng ta để tương lai thoát khỏi sanh tử luân hồi đau khổ. Đây là mục đích lý tưởng cao đẹp nhất của người Phật tử chúng ta này, để bất thân rồi con có hiếu thảo cha mẹ được và con có tu hành được. Và được nhớ không? Như vậy con thì là nó cuối cùng hôm nay thì con cũng xin qua vị có đâu lời tâm sự quý vị cũng như vị ta với bài giảng ngắn gọn đơn sơ này, quý vị được nghe nhớ đi vào lòng và áp dụng đời sống tu của mình để được phước lành, để được trí tuệ, để bỏ phiền não, được nhất tâm và làm chung với sự hiếu thảo cha mẹ công đức tu hành đầu đường và chánh tịnh lai quý vị chánh tịnh bản tây phương siêu thăng tịnh độ và tất hết chúng cho vị quan vị trong buổi giảng hôm nay tham bồ đề tập bao giờ bật đi à. Thầy chúc quý vị chúng ta nhớ và cố gắng tu để làm tròn một người con hiếu thảo và một người Phật tử thuần thành trong Phật pháp và cố gắng tu tiến tương lai và Phật thân. Thôi còn phần thưởng là đương nhiên là không được không được gì.
Thầy cao cả lần lượt tên đánh pháp hiện đạt khắp mọi nơi nơi nào Đức Thánh cần thường gõ đến, chỗ nào đã thắp cần thường gõ đi, không quản gian lao chẳng từng có nhọc. Trước tinh thần cao độ nguyện tha đó, thay mặt quý sư trụ trì cũng như toàn thể những tiền phật tử nơi đây, xin thành kính tri ân cảm niệm công đức của thượng tọa. Cầu nguyện hầu ánh sáng bảo gia hộ thượng tọa pháp lệ kinh năng quỳ chân trụ chiếu, để đều lấy công thiền phật pháp được trường tồn mãi mãi trên thế gian này. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhờ niệm Di Đà, và khi ta làm điều nhân ái, thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường, đường thanh cao rạt rào mưa pháp, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương.